là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì giao ban trực tuyến với các đơn vị địa phương về công tác phòng chống dịch.
Bộ Tài chính tổng kết lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc.
Lãi suất huy động tăng, tiền gửi nhàn rỗi ồ ạt quay lại ngân hàng.
Phần tin thế giới có những tin chính. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Trung điện đàm thiết lập quan hệ lành mạnh.
Bùng nổ thị trường tiền điện tử tại Đông Nam Á. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã chủ trì giao ban trực tuyến với các đơn vị địa phương về công tác phòng chống dịch. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng cho biết, trong tuần qua, số ca mắc COVID-19 đã giảm sâu nên các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường. Trên cơ sở đó, Sở Y tế căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế để sớm có hướng dẫn cụ thể cho người dân thủ đô, chủ động thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương thành phố nhằm kiểm soát tình hình dịch, không để tăng số ca chuyển tầng và tử vong. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở Y tế hỗ trợ các địa phương chủ động bảo đảm an toàn trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm có đánh giá về tình hình hậu COVID-19 để có giải pháp ứng phó hiệu quả, đặc biệt là những đề xuất với Bộ Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân về vấn đề này. Cùng với đó, Sở Y tế tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu các quận, huyện diễn ra các hoạt động của SEA Games 31 cần chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với phương châm là không gây khó khăn cho vận động viên cũng như du khách. Theo kế hoạch, tuần tới đoàn kiểm tra của thành phố sẽ triển khai công tác chuẩn bị về mọi mặt của các địa phương cho các hoạt động của SEA Games 31 để đảm bảo sự kiện được diễn ra an toàn và thành công.
Gần 95.000 liều vaccine Moderna, tương đương với gần 95.000 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, đã được tiêm tại 14 địa phương. Báo cáo đến thời điểm này cho thấy, tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lứa tuổi này thấp hơn thông báo của nhà sản xuất. Trong những ngày đầu triển khai, ghi nhận 83 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, chủ yếu là sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, đau đầu mệt mỏi. Không ghi nhận trường hợp phản ứng nghiêm trọng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn còn lo ngại khi cho trẻ đi tiêm, nhất là với các trẻ đã mắc COVID-19. Các nghiên cứu cho thấy những người nhiễm COVID-19 biến thể Omicron có miễn dịch thấp.
Bộ Y tế vừa có văn bản về việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine gửi các đơn vị trực thuộc Bộ y tế các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Theo đó, người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu không thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót, không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến cấp hộ chiếu vaccine, phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế. Để khẩn trương thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu hàng triệu mũi tiêm chủng COVID-19 đã có thông tin về số định danh cá nhân nhưng chưa thể xác thực do sai sót các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và để kịp thời phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế của người dân, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ y tế các bộ ngành rà soát, xác thực, bổ sung thông tin sai lệch còn thiếu của người dân tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2022.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, theo quy định F0 vẫn phải cách ly, tuy nhiên trong trường hợp tự nguyện đi làm thì đơn vị sử dụng lao động phải bố trí khu vực riêng để tránh lây nhiễm. Đối với nhân viên y tế bị F0 có thể làm việc tại khu điều trị F0. Theo quy định của Bộ Y tế, hiện F0 phải cách ly tại nhà hoặc cơ sở y tế tùy bệnh lý, điều trị đủ 7 ngày, được dỡ bỏ cách ly khi test nhanh âm tính. Nếu xét nghiệm còn dương tính, F0 đã tiêm vaccine COVID-19, phải cách ly thêm 3 ngày, còn F0 chưa tiêm vaccine, phải cách ly thêm 7 ngày.
Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết thí sinh là F0 sẽ được xét đặt cách tốt nghiệp nếu xác định nhiễm bệnh trong thời gian trước thi 10 ngày. Thí sinh là F1 chỉ hạn chế tiếp xúc chứ không bị cách ly, vẫn thi bình thường. Các F0 nếu cần thi lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng, có điều kiện thi được thì phối hợp với cơ quan y tế, địa phương tổ chức ghép thi cùng một đợt. Trừ trường hợp các địa phương dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, không thể tổ chức thi cùng được. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cơ bản giữ ổn định về phương thức tổ chức như năm ngoái. Thí sinh thực hiện thi 3 môn bắt buộc toán, ngữ văn, ngoại ngữ cùng 2 bài tổ hợp là khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.
Thưa quý vị các bạn, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan trung ương vừa tổ chức lễ giới thiệu trưng bày tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt tủ sách chi bộ điện tử. Dự buổi lễ về phía Đảng ủy khối các cơ quan trung ương có các đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối. Về phía Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật có Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Phạm Thị Thinh và Nguyễn Hoài Anh, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng sống còn của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của Internet, mặt trận tư tưởng chính trị cũng phải đối mặt với những chiêu thức và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp. Chúng đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, lợi dụng mạng xã hội để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin bịa đặt, xuyên tạc với quy mô ngày càng rộng, mức độ ngày càng mạnh nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Trong văn kiện Đại hội 13, Đảng ta yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cơ hội chính trị. Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xây dựng và ra mắt bạn đọc là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tủ sách tập hợp hơn 160 đầu sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản phát hành, được chia thành các mảng đề tài, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về người, sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nội dung các ấn phẩm được tuyển lựa đưa vào tủ sách là những ấn phẩm chất lượng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, được biên soạn bởi các tác giả là những học giả, chuyên gia uy tín và do các cơ quan nghiên cứu lý luận hàng đầu của Đảng chỉ đạo, biên soạn, như Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xây dựng và ra mắt bạn đọc là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xây dựng và ra mắt bạn đọc là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Nhà xuất bản sẽ giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, hữu ích, để từ đó có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và biện pháp quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Cũng tại buổi lễ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ra mắt tủ sách chi bộ điện tử trên trang stbook.vn với các ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn. Phần lớn các ấn phẩm miễn phí tập trung liên quan đến nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, công tác đoàn thể ở cơ sở. Sách phổ biến pháp luật, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Với hơn 80 đầu sách, tủ sách chi bộ điện tử được phân loại theo các chủ đề văn kiện Đảng, xây dựng Đảng, nhà nước, kinh tế, văn hóa xã hội, những vấn đề quốc tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn những đầu sách mong muốn. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Đỗ Việt Hà cho rằng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm thù địch là việc rất hệ trọng. Chúng ta đang thực hiện kết hợp giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính, bảo vệ từ sớm, từ xa. Do đó vấn đề này rất cần được trang bị về kiến thức, lý luận, tài liệu, về bản lĩnh chính trị cho các cán bộ đảng viên thay vì chỉ phản bác về chống các quan điểm thù địch. Đồng chí Đỗ Việt Hà nêu rõ.
Để làm được việc đó, một trong những việc cụ thể đấy là trang bị về sách, giới thiệu về sách để anh em được bồi dưỡng, được cập nhật, được có hiểu biết, được có thông tin. Thì quan điểm giữa xây và chống thì phải lấy xây là chính và xây là trước. Xây dựng cái tủ sách chi bộ. Thì tôi cho rằng đây là một trong những chương trình rất thiết thực để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc.
Tính đến thời điểm hiện nay, tủ sách chi bộ trên stbook.vn đã cập nhật được hơn 80 đầu sách xuất bản trong thời gian gần đây. Thời gian tới, nhà xuất bản sẽ tiếp tục lựa chọn, cập nhật thêm các sách mới để đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chỉ thị số 44 ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị, ứng dụng công nghệ trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các tủ sách của nhà xuất bản sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và hoàn thiện nhằm phục vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng của các đối tượng độc giả khác nhau.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị các bạn, vào rạng sáng nay, một vụ cháy lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, khiến 5 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ ngày hôm nay tại ngôi nhà 3 tầng ở ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Thời điểm xảy ra cháy, những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã triển khai lực lượng tới hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và dập lửa. Lực lượng chức năng cùng người dân đã hướng dẫn cứu thoát được 2 người, tuy nhiên 5 người khác trong nhà đã tử vong. Trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong này.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ cháy xảy ra tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, cuối giờ sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Tại nhà tang lễ bệnh viện Đống Đa, Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương và đại diện chính quyền Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát và thiệt hại lớn mà gia đình phải gánh chịu do hỏa hoạn gây ra, khiến 5 người thân bị thiệt mạng, gồm chủ hộ gia đình 74 tuổi, con dâu, con trai 37 tuổi, cháu nội 10 tuổi và cháu nội sinh năm 2021. Và 2 người bị thương. Trao 30 triệu đồng hỗ trợ trích từ quỹ cứu trợ thành phố, Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn gia đình bớt đau khổ thương, ổn định cuộc sống và đề nghị Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa, phường Kim Liên tiếp tục quan tâm động viên và giúp đỡ gia đình.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa về việc điều tra xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Kim Liên, quận Đống Đa. Theo văn bản, vào khoảng 1 giờ ngày hôm nay, tại khu vực nhà B9, tập thể Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên của Đống Đa xảy ra vụ hỏa hoạn, gây hậu quả nghiêm trọng làm 5 người tử vong, 2 người bị thương. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có vi phạm. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân quận Đống Đa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 25 tháng 4 năm 2022. Thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc.
Năm 2021, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá tăng 21,6% so với năm trước, lên 388 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục duy trì ở hạng 33 thế giới. Thông tin trên được công bố tại lễ khai mạc tuần lễ thương hiệu quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022. Với chủ đề Thương hiệu Quốc gia Việt Nam nâng tầm vị thế chắp cánh bay xa, Việt Nam hiện là một trong 10 nền kinh tế có độ mở cửa thị trường lớn nhất thế giới với tỷ trọng xuất nhập khẩu GDP tăng liên tục qua các năm. Đây là một bệ phóng mạnh mẽ sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới. Với sự hỗ trợ của chương trình, nhiều tập đoàn và doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu như là chìa khóa giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp. Minh chứng là rất nhiều thương hiệu Việt đã gây được tiếng vang trên thị trường khu vực và thế giới. Theo Brand Finance, tập đoàn hàng đầu thế giới về đánh giá thương hiệu các quốc gia năm 2021, tỷ trọng gia tăng về giá trị của các doanh nghiệp trong top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ gần 22% năm 2018 lên gần 68% vào năm 2021. Đến năm 2030 sẽ có trên 1.000 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Trong quý 2 năm 2022, tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ được Kho bạc Nhà nước thông báo là 120.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Khối lượng trái phiếu chính phủ được phát hành dự kiến theo kỳ hạn 5 năm là 10.000 tỷ đồng, 7 năm là 5.000 tỷ đồng, 10 năm là 45.000 tỷ đồng, 15 năm là 35.000 tỷ đồng, 20 năm là 10.000 tỷ đồng và 30 năm là 15.000 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước. Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành được là 41.282 tỷ đồng, đạt 93,3%. Kế hoạch quý 1 năm 2022, 105.000 tỷ đồng và bằng 10,3% kế hoạch năm 2022, 400.000 tỷ đồng, trong đó khối lượng huy động trong tháng 3 năm 2022 đạt thấp 8.820 tỷ đồng.
Triển khai hóa đơn điện tử luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính và sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy chính quyền các địa phương, cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, dịch vụ hóa đơn điện tử sẽ được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đây là bước tiến quan trọng trong kết nối điện tử giữa ngành thuế với các bộ, ngành khác để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Hóa đơn điện tử được xem là cú hích cải cách hành chính thuế, giúp doanh nghiệp cải thiện môi trường kinh doanh, từ đó làm lành mạnh, minh bạch nền tài chính quốc gia. Hôm nay, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc với sự tham gia của lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo các địa phương tại 63 điểm cầu trên cả nước.
Theo Cục Thuế Hà Nội, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4 năm 2022. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ, theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp nộp cơ quan thuế là ngày 4 tháng 5. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt vi phạm hành chính, khai quyết toán thuế quá thời hạn. Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm trên 50.000 đồng. Số thuế nộp thừa có thể đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.
Từ đầu năm đến nay, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng từ 0,3 đến 0,7% lãi suất huy động các kỳ hạn 6 tháng trở lên, nên nguồn tiền nhàn rỗi của người dân đã quay trở lại hệ thống ngân hàng khi tăng trưởng tiền gửi 2 tháng đầu năm lớn hơn cả năm 2021. Xét về mức lãi suất huy động cao nhất tại mỗi ngân hàng, Techcombank đang dẫn đầu với 7,8% một năm, tiếp sau đó là Ngân hàng Sài Gòn với 7,6% một năm, Ngân hàng Nam Á 7,4% một năm, ACB, MSB hay Việt Capital Bank cũng có mức lãi suất cao nhất từ 7% đến 7,1% một năm. Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất này tại một số ngân hàng, khách hàng cần đáp ứng điều kiện gửi tiền từ vài trăm tỷ đồng trở lên.
Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng SJC mua vào bán ra tăng 50.000 đồng một lượng, lên mức 69,55 đến 70,25 triệu đồng một lượng. Cùng lúc giá vàng thế giới tăng 5 đô la Mỹ lên 1.955 đô la Mỹ trên ounce. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 69,55 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 70,25 triệu đồng một lượng, cùng tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 700.000 đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 69,50 triệu đồng một lượng mua vào, 70,25 triệu đồng một lượng bán ra. So với cuối phiên giao dịch hôm qua, vàng giữ nguyên giá mua vào và bán ra, chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang là 750.000 đồng một lượng.
Theo dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam, giá xăng trong nước có thể tăng khoảng 1.000 đồng một lít, trong khi giá dầu diesel có thể tăng khoảng 1.300 đồng vào ngày hôm nay nếu nhà điều hành không chi quỹ bình ổn giá. hiện quỹ bình ổn giá xăng dầu đang bị âm và thị trường xăng dầu thế giới vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn tác động mạnh tới giá xăng dầu trong nước. Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng công nghệ học máy của VPT, VBI đã dự báo nhà điều hành sẽ không chi bình quỹ bình ổn giá nên giá xăng RON 95 sẽ tăng 1.069 đồng lên 28.386 đồng một lít, giá xăng E5 RON 92 tăng 420 đồng lên 26.892 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 1.384 đồng lên 25.764 đồng một lít, giá dầu hỏa tăng 1.486 đồng lên 24.513 đồng một lít. Giá dầu Mazut tăng 1.314 đồng lên 22.243 đồng một kg. Tuy nhiên, các chuyên gia Viện Dầu khí Việt Nam cũng dự báo nhà điều hành có thể điều chỉnh linh hoạt công cụ bình ổn giá để bảo đảm ổn định giá xăng dầu trong nước nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp nhà điều hành chi quỹ bình ổn, Viện Dầu khí Việt Nam dự báo giá xăng dầu trong nước có thể tăng khoảng từ 600 đến 900 đồng một lít so với kỳ trước.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc một số trường trung học cơ sở ở Hà Nội có tình trạng trường yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường và không dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy và trường trung học cơ sở Dịch Vọng khẳng định thông tin này là không chính xác. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 19 tháng 4, để không ảnh hưởng tới thành tích thi đua của nhà trường, một số trường trung học cơ sở Hà Nội yêu cầu những học sinh có học lực không thật tốt phải chuyển trường về các trường tư hoặc làm cam kết không thi vào lớp 10 công lập. Theo phản ánh này, ban giám hiệu của một trường ở quận Cầu Giấy Hà Nội gọi từng phụ huynh tới, dặn mang theo cả con để họp. Ngay lập tức, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đều có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, thị xã rà soát, kiểm tra vụ việc và xử lý nghiêm nếu phát hiện đúng như phản ánh. Xác minh thông tin này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đã làm việc với trường Trung học cơ sở Dịch Vọng và trường Trung học cơ sở Nguyễn Tân là hai trường được nêu tên trong thông tin đã lan truyền trên mạng xã hội. Ông Đoàn Tiến Trung, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết, kết quả xác minh cho thấy không có việc nhà trường ép buộc học sinh yếu chuyển trường.
Thông tin về việc là ép học sinh chuyển trường thì tại trường cho cơ sở Dịch Vọng cho đến thời điểm ngày 20 tháng 4 chúng tôi kiểm tra thì không có cái hiện tượng đấy. Những cái việc chuyển trường này là do cái nhu cầu thực sự của phụ huynh học sinh.
Ông Đoàn Tiến Trung cũng khẳng định, thực hiện chủ trương phân luồng 25% học sinh sau trung học cơ sở, các trường tổ chức hoạt động tư vấn, nhưng chỉ tiêu này không bắt buộc và chỉ trên cơ sở tuyên truyền để học sinh phụ huynh lựa chọn. Tuy nhiên, sau sự việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra rà soát các hoạt động tư vấn của nhà trường. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Phản hồi băn khoăn của dư luận về thông tin việc các trường có lấy điểm thi lớp 10 của học sinh làm tiêu chí xếp loại giáo viên hay không, bà Lê Thị Thúy Nga, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Dịch Vọng và ông Đoàn Tiến Trung, phó trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Cầu Giấy đều khẳng định đây là thông tin không đúng.
Nhà trường không lấy điểm thi bằng 10, dùng cái đó để đánh giá thi đua giáo viên. Rõ ràng là giáo viên dạy tốt thì cái chất lượng tốt.
Chúng ta đánh giá giáo viên ở toàn diện và tất cả các bộ môn. Nếu như chúng ta đưa cái tiêu chí vào lớp 10 để đánh giá giáo viên, thế thì những các bộ môn không thi vào lớp 10 thì họ cần cứ bắt đầu đánh giá. Cái tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 không phải là một tiêu chí để xếp thi đua các nhà trường.
Dù cả trường và Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đều khẳng định không có sự việc ép học sinh có học lực trung bình yếu phải chuyển trường hoặc không thi vào lớp 10 trung học phổ thông, nhưng vụ việc này khi đưa lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Điều này cho thấy công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 cần được nhìn nhận đánh giá lại để tránh những sự việc đáng tiếc như vụ việc này. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục rà soát và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện ra trường hợp vi phạm như đã nêu trên.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn trong 4 ngày nhân tuần lễ Phục sinh. Ông Antonio Guterres nhấn mạnh lễ Phục sinh lâu nay vẫn là lễ của sự hy vọng. Song năm nay, trong tuần lễ Phục sinh, hàng triệu người đang phải hứng chịu xung đột và bị đe dọa nguồn sống. Theo ông, thỏa thuận ngừng bắn trong 4 ngày sẽ cho phép người dân thường có thể sơ tán an toàn ra khỏi khu vực chiến sự, hỗ trợ việc đưa viện trợ nhân đạo tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ngày hôm qua, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết số người phải rời khỏi Ukraine vì xung đột đã tăng lên hơn 5 triệu người. Đây được xem là cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm thảo luận về các vấn đề quan tâm chung. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa khẳng định nước này hy vọng thiết lập mối quan hệ lành mạnh và ổn định với Mỹ, song song với việc bảo vệ các lợi ích quốc gia. Trong khi đó, thông báo từ Lầu Năm Góc nêu rõ hai bên đã thảo luận về quan hệ quốc phòng song phương, các vấn đề an ninh khu vực và tình hình xung đột tại Ukraine. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang tồn tại nhiều bất đồng về các vấn đề từ thương mại đến chính trị toàn cầu.
Theo kết quả thăm dò dư luận mới vừa được công bố, ngày càng nhiều người Thụy Điển ủng hộ việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Chính phủ Thụy Điển đang đánh giá lại chính sách an ninh và dự kiến sẽ công bố một báo cáo trước cuối tháng 5.
Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp cho thấy ứng cử viên đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang nới rộng các cách biệt với bà Marine Le Pen lên từ 10 đến 12 điểm. Ông Macron và bà Le Pen đã bước vào phiên tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên và duy nhất diễn ra vào tối ngày hôm qua theo giờ Paris. Cột mốc được cho là có tính quyết định đến xu hướng bỏ phiếu của các cử tri Pháp.
Hai ứng cử viên cho chiếc ghế thủ tướng của Australia là đương kim thủ tướng Scott Morrison và lãnh đạo công đảng đối lập Anthony Albanese đã có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tới. Cuộc tranh luận trực tiếp ngày hôm nay được tổ chức tại Queensland của Australia, nơi có nhiều cử tri còn dao động, chưa quyết định bỏ phiếu cho đảng nào. Tại cuộc tranh luận, các cử tri lần lượt nêu câu hỏi để hai ứng cử viên trả lời và tranh luận. Trong đó, các chủ đề nóng như nhà ở, chính sách an ninh, đối ngoại, việc phục hồi kinh tế và chính sách với người tàn tật là những đề tài được nhiều cử tri quan tâm và được hai ứng cử viên tranh luận sôi nổi.
Châu Á vẫn duy trì được tốc độ hội nhập kinh tế bất chấp dịch COVID-19 gây tác động nặng nề. Đánh giá này nằm trong báo cáo được Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao công bố ngày hôm qua. Báo cáo mang tựa đề triển vọng kinh tế và quá trình hội nhập của Châu Á dẫn số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết Châu Á vẫn đang trong quá trình phục hồi kinh tế và dự kiến tăng trưởng khoảng 5,2% năm 2022, thấp hơn 1,2% so với mức của năm 2021.
Trong bối cảnh các thể chế tài chính cảnh báo về một gánh nợ khổng lồ đè nặng lên vai các nước, nhất là các nước nghèo, việc thành lập các quỹ khẩn cấp giúp các quốc gia đang đối mặt những khó khăn chồng chất được coi là hành động kịp thời. Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã thông qua quyết định lập quỹ tín thác khả năng phục hồi và bền vững có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 tới với mục tiêu huy động ít nhất 45 tỷ đô la Mỹ.
Duma Quốc gia Nga đã thông qua dự thảo luật cấm các ngân hàng Nga chia sẻ bí mật ngân hàng với người nước ngoài. Đây là một động thái mới nhất của các nhà lập pháp Nga nhằm bảo vệ lĩnh vực tài chính của nước này. Theo dự thảo luật trên, giới chức Nga cho phép các doanh nghiệp và ngân hàng nước này không tiết lộ thông tin về cổ phiếu đã phát hành và danh sách người mua để tự bảo vệ khỏi các lệnh trừng phạt có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sẽ không công bố báo cáo tài chính của các ngân hàng trên trang web cho đến tháng 10.
Làn sóng tiền điện tử đang tràn tới Đông Nam Á, khu vực rất trẻ với một nửa dân số là dưới 30 tuổi. Các nước trong khu vực không muốn bỏ lỡ kênh đầu tư này, nhưng đồng thời cũng muốn bảo đảm tiền điện tử được đặt dưới sự quản lý để tránh những mặt trái như đầu cơ, trở thành kênh rửa tiền hay trốn thuế. Theo báo cáo của sàn giao dịch điện tử Gemini mới công bố đầu tháng này, Indonesia là quốc gia đứng đầu thế giới về tỷ lệ sở hữu tài sản điện tử. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 21 tháng 4. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng tối không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng tối không mưa, gió nhẹ, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng tối không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, phía nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Hòa chiều nắng tối không mưa, gió nhẹ, Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn chiều nắng tối không mưa, gió đông cấp 2 cấp 3, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng tối không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo sản xuất nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo nội dung Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Anh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.